là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ bảy, ngày 5 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch.
Chính phủ phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người Việt bị ảnh hưởng bởi chiến sự ở Ukraine có nhu cầu về nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không xông hơi cho trẻ mắc COVID-19.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. NATO họp khẩn về khủng hoảng Ukraine.
Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 13.
Đánh bom liều chết tại Pakistan, ít nhất 30 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trên phạm vi toàn quốc, dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, nhất là sau khi biến thể Omicron thâm nhập. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung đánh giá những vấn đề đặt ra khi số ca mắc tăng cao, cũng như những vấn đề mới đột xuất cần lưu ý quan tâm để có giải pháp phòng chống dịch phù hợp, đề xuất bổ sung các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là vấn đề thuốc, vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế nhận định đến nay dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng qua với khoảng từ 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày, ngày cao nhất là hơn 125.000 ca. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi. Tháng 1 chiếm 18,4% và tháng 2 khoảng 24,3%. Số trường hợp nặng nguy kịch bắt đầu có sự gia tăng 37,6% so với tháng trước. Số trường hợp tử vong trên dưới 100 ca mỗi ngày hiện vẫn trong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế. Biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Theo báo cáo, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện của Hà Nội. Trong đó, biến thể BA2 chiếm 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron. Biến thể phụ BA2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc BA1 khoảng 30%. Trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại vào mùa lễ hội năm 2022 mở cửa trở lại hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp, đặc biệt thời gian tới, Việt Nam nới lỏng cách ly y tế, giảm các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên tất cả các phương tiện, lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam sẽ gia tăng mạnh mẽ, không tránh khỏi gia tăng nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ tiếp tục gia tăng áp lực lên hệ thống y tế.
Trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang Ukraine ảnh hưởng tới người dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại đây, ngày 3 tháng 3 năm 2022, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Ngoại giao, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người Việt có nhu cầu về nước. Theo đó, trên tinh thần nhân đạo và dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân, bảo vệ an toàn đối tối đa tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam, trụ sở và thành viên cơ quan đại diện ta tại Ukraine, Chính phủ cho phép tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam và thành viên gia đình về nước theo nguyện vọng. Trước mắt dự kiến cho khoảng 900 người Việt tại Ba Lan, Romania hoặc Moldova. Người về nước trên các chuyến bay được xét nghiệm sau khi hạ cánh tại Việt Nam và thực hiện các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức triển khai các chuyến bay, Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các chuyến bay.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hai chuyến bay đưa người Việt và gia đình từ Ukraine về nước. Dự kiến một chuyến từ Romania ngày 7 tháng 3 năm nay và một chuyến từ Ba Lan ngày 8 tháng 3. Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục triển khai việc sơ tán người Việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại Ukraine, đưa các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước, đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng. Trong những ngày vừa qua, các bộ ngành và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận Ba Lan, Nga, Romania, Hungary, Slovakia phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các phương án bảo hộ công dân, đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân Việt Nam khỏi vùng chiến sự và về nước nếu có nguyện vọng. Các cơ quan đại diện Việt Nam trực đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7, cập nhật tình hình người Việt từ Ukraine sang, hướng dẫn di chuyển an toàn, phối hợp với các hội đoàn, cộng đồng, đón và hỗ trợ người sơ tán sinh hoạt, đi lại. Bộ Ngoại giao đã đề nghị nhà chức trách của các bên liên quan tạo hành lang an toàn, tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong phản biện xã hội, tham vấn lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, phối hợp với các ủy ban, hội đồng dân tộc, nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong công tác lập pháp và bình đẳng giới. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kịp thời phản ánh kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội về thực thi chính sách, phát hiện những hạn chế, bất cập và đánh giá tác động của các dự án luật, pháp lệnh đối với các nhóm đối tượng, bảo đảm luật pháp được xây dựng thiết thực và dễ thực thi trong cuộc sống.
Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành vừa có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kết luận cuộc làm việc giữa đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao nỗ lực của Bộ trong công tác quản lý và thực hiện luật quy hoạch, đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Trước khó khăn của Bộ, ngành, địa phương trong lựa chọn tư vấn, Bộ cần đề xuất giải pháp khắc phục, đề xuất sửa đổi các mâu thuẫn về pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong chậm ban hành danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và danh mục quy hoạch hết hiệu lực.
Để sớm công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15 tháng 3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo về nội dung phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, sau khi nhận ý kiến của các bộ ngành liên quan, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiến nghị vẫn giữ nguyên các nội dung trong phương án đề xuất. Cụ thể, trong vòng 24 giờ đầu, kể từ khi nhập cảnh bằng đường hàng không, khách về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Nếu âm tính thì được tham gia các hoạt động du lịch, nếu dương tính thì thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định. Khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng lịch, không phải thực hiện biện pháp cách ly. Quy định này hướng đến sự bình đẳng cho khách du lịch, không phân biệt đối xử giữa khách du lịch quốc tế với nội địa, đồng thời tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Trước khi nhập cảnh Việt Nam, khách du lịch phải đáp ứng điều kiện tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng, với thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh. Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho rằng không cần yêu cầu thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp lữ hành khi mở cửa lại hoạt động du lịch. Khi mở cửa lại hoạt động du lịch, doanh nghiệp lữ hành tuân thủ pháp luật về du lịch và các quy định liên quan. Để đảm bảo mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn trong điều kiện bình thường mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm khôi phục các chính sách về thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch COVID-19, hoàn thiện ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 để thống nhất áp dụng hỗ trợ khách nhập cảnh trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, nhất trí áp dụng ứng dụng PC COVID theo đề xuất của Bộ Y tế, hoàn thiện các hệ thống, đảm bảo cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân sớm nhất để tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài. Đồng thời, đề nghị chính phủ chỉ đạo rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan khi thực hiện mở cửa lại trong điều kiện bình thường mới.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cơ quan này nhận được nhiều ý kiến phản ánh của đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn về việc người lao động hiện rất khó khăn khi xin giấy xác nhận F0 và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, khi người lao động tự xét nghiệm và phát hiện mình mắc COVID-19, họ ra trạm y tế xã phường thị trấn nơi tạm trú để khai báo và xin giấy xác nhận F0 gửi công ty để xin nghỉ làm, thì nhiều nơi trạm y tế quá tải, không kịp xác nhận khiến người lao động phải đi lại nhiều lần, gây mất an toàn trong công tác phòng chống dịch. một số nơi hướng dẫn người lao động về cơ sở y tế của khu công nghiệp, một số nơi lại hướng dẫn về công ty để khai báo, có nơi lại yêu cầu về nơi đăng ký thường trú, rất khó khăn đối với người lao động ngoại tỉnh để làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận F0. Việc không xin được giấy xác nhận F0 sẽ dẫn tới sau này khỏi bệnh, người lao động cũng khó có thể xin được giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. Nhiều người lao động bị nhiễm COVID-19 đang phải nghỉ việc và bị trừ vào số ngày nghỉ phép năm. Một số doanh nghiệp không trừ vào phép năm mà trừ trực tiếp vào lương của người lao động đối với những ngày nghỉ việc điều trị COVID-19. Điều này đang khiến người lao động hoang mang, lo lắng và có thể là nguyên nhân khiến kẻ xấu lợi dụng, xúi dục người lao động ngừng việc, tập thể hoặc đình công, gây mất an ninh trật tự xã hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đề nghị Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời. Một số giải pháp Công đoàn Việt Nam đề xuất là trường hợp các cơ sở y tế có thẩm quyền bị quá tải, cần xem xét việc ứng dụng công nghệ thông tin để người lao động tự đăng ký, khai báo ca bệnh F0 hoặc có giải pháp tăng cường sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để có thêm nguồn lực cho công tác này. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị khẩn trương ban hành thông tin sửa đổi, bổ sung thông tư số 56 của Bộ Y tế để hướng dẫn thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau cho phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Trường hợp chưa thể ban hành ngay thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 56 trong đầu tháng 3 năm nay, đề nghị có văn bản hoặc họp báo để thông tin, giải thích các thắc mắc về chế độ chính sách cho các người bị mắc COVID-19 để họ yên tâm điều trị bệnh, tránh tình trạng người lao động hoang mang hoặc lo lắng.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp ngừng, tạm ngừng hoặc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến nhiều người lao động mất việc, giảm việc, đời sống khó khăn. Trong đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đóng vai trò quan trọng khi hỗ trợ người lao động có nguồn kinh phí để phục vụ cuộc sống trong thời gian chờ đợi tìm việc, cũng như được hỗ trợ học nghề miễn phí, tư vấn giới thiệu việc làm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Bị mất việc do dịch COVID, trong thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, chị Tuyết Lan ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được tư vấn về những lớp học nghề miễn phí dành cho lao động. Cuối cùng, kỹ thuật pha chế đồ uống là nghề chị đã chọn để theo học.
Thì cái việc này nó rất là hữu ích, bởi vì có thể là bệnh dịch như này, có thêm những nghề này, có thể là xin ở một cái nơi nào đó, hoặc là tự mình có thể kinh doanh online.
Qua 2 tháng tìm hiểu nghề, chị Ngọc ở quận Hoàn Kiếm đã học được hơn 50 cách pha chế đồ uống khác nhau và được trang bị những kiến thức cơ bản để kinh doanh quán cà phê hoặc bán đồ ăn online. Chị Đỗ Thị Ngọc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và anh Đỗ Văn Tuyên, giáo viên dạy nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
Ô, mình thấy cái này nó rất là có ích bạn ạ. Bởi vì nếu như trong thời gian dịch bệnh này mà những người mà không có việc làm ấy, hoặc là mình cũng không có điều kiện để mở những cái cửa hàng hay là những cái quán trà hoặc là quán nước ấy, thì mình thấy là cái việc mà bán hàng online qua mạng ấy, mình tự làm như này nó vừa sạch sẽ vừa an toàn và cũng có thêm thu nhập cho bản thân và cho gia đình.
Chung với cái chính sách nhà nước hỗ trợ như thế là rất phù hợp với người lao động với mức là 1,5 triệu một tháng. Còn với cái nghề thì thực sự cái nghề pha chế này thì nó rất dễ và rất dễ cho các anh các chị có thể là tự mở cửa hàng hoặc có thể là bán hàng online. Và cái trước tiên là về phục vụ gia đình.
Trong thời gian qua, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy tác dụng khi thực hiện hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm và tổ chức cho người lao động học nghề. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh và số ca F0 tăng nhanh trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến tỷ lệ người đăng ký theo học. Thống kê của Tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, số lượng người tham gia học nghề sau khi thất nghiệp chỉ chiếm từ 2% tới 4%. Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết thêm.
Do mức độ dịch nó đang tăng, tức là số ca nhiễm hàng ngày nó tăng lên rất là nhiều. Chính vì vậy mà mấy ngày gần đây thì cái số học viên đến tham gia học lớp đào tạo nghề ngắn hạn tại trung tâm tôi đã giảm đi. Hiện nay các lớp học chưa đến 10 học viên trên một lớp. Và cái quyền lợi của người lao động thì đã được nhà nước mình điều chỉnh hỗ trợ, cái mức học phí cũng đã được tăng lên.
Nhằm nỗ lực giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cho người lao động, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định tăng mức hỗ trợ học nghề dành cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1 triệu đồng một tháng lên 1,5 triệu đồng một tháng. Đặc biệt, trong năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 116 về triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói.
Quỹ kết dư từ cái bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta thời gian qua cũng tương đối lớn và đảm bảo cho lâu dài được. Chính vì vậy chúng ta cần phải xây dựng một chính sách để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thì cái việc này cũng đã được Quốc hội thông qua.
Có thể khẳng định, bảo hiểm thất nghiệp chính là điểm tựa vững chắc của người lao động trong đại dịch. Trong đó, chính sách bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về hỗn loạn tủ thuốc COVID-19 gia đình đã từng được phản ánh. Thực tế cho thấy tình trạng người dân tự lên đơn thuốc, tự sử dụng thuốc cả trước, trong và sau khi trở thành F0 với những nguồn tham khảo phi chính thống đang dấy lên nỗi lo về những tác dụng phụ hoặc ít nhất cũng làm lãng phí túi tiền của mỗi gia đình. Phóng viên thời sự phản ánh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị mắc COVID-19, nhưng cả 4 người đều bị mắc thì một bệnh nhân ở Hà Nội đã không khỏi lo lắng. Quá nhiều các tư vấn từ bạn bè, người thân khiến chị không khỏi hoang mang và nếu không dùng thì lại không yên tâm.
Em có đi xin một chị thì nhà chị là có người nhà làm y tế thì cũng xin một cái đơn thuốc nhưng mà lại không dám tin tưởng để sử dụng cái thuốc đó. Thế ra là trên mạng nó quá nhiều thông tin mà thật sự là để mà so sánh kể cả những cái người mà em ngồi xung quanh em đã từng bị rồi và em tham khảo những thông tin từ họ thì mỗi người là một thông tin khác nhau.
Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi có quá nhiều lời khuyên, tư vấn, thậm chí kinh nghiệm để dùng thuốc từ các F0 đã khỏi bệnh.
Thực ra là cũng có rất là nhiều người bạn nhắn tin riêng bảo là tôi em uống cái thuốc này hay lắm, rồi thuốc kia hay lắm. Thực ra thì nó đều là những cái thuốc rất là phổ biến trên thị trường. Thì quan điểm của mình thì thuốc thì nó tùy vào cơ địa, có thể người nọ thuộc thuốc nọ, người kia thuốc kia, nhưng mà đúng là cũng có cái sự hoang mang và có cái sự gọi là phân vân.
Thực tế trong quá trình tư vấn và khám bệnh từ xa cho các F0 điều trị tại nhà, bác sĩ Đỗ Tuấn Anh ở Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai đã gặp không ít các trường hợp tự ý sử dụng thuốc theo đơn trên mạng và được kê từ các nhà thuốc. Nhiều thuốc như kháng sinh, kháng histamine, vitamin không cần thiết cũng được nhiều nhà thuốc tư vấn bán cho người dân.
Thì khi mà gia đình liên lạc với tôi thì gọi luôn là em vừa uống thuốc xong thì tự nhiên em cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và muốn xỉu ra. Thì với cái kinh nghiệm lâu năm của tôi đề nghị gia đình lập tức là phải chụp cho tôi cái đơn thuốc và chụp từng loại thuốc một và gửi cho tôi để tôi xem là bệnh nhân đã dùng cái thuốc gì. Thì tôi nhìn thấy có một loại thành phần là thuốc kháng viêm, kháng dị ứng, là uống 3 viên. Nên là các bạn xảy ra những cái triệu chứng tác dụng phụ không mong muốn.
Theo các bác sĩ, đa phần các bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ không cần thiết phải dùng các thuốc kháng sinh virus, mà phải chỉ cần điều trị triệu chứng, tăng cường sức đề kháng. Thậm chí ngay tại bệnh viện, tùy thuộc vào triệu chứng, các bác sĩ mới kê thuốc kháng virus và đưa ra phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân. Bác sĩ Đức, khu vực thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Việt Đức, và bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.
Chủ yếu là mình sẽ điều trị về bệnh lý về ngoại khoa, tình trạng hậu phẫu ổn định. Sau đó là nếu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng về ho, sốt, đau họng thì lúc đấy sẽ cho một số thuốc để điều trị triệu chứng thôi ạ. Chứ không có dùng thuốc kháng hay diệt virus gì cả.
Kháng sinh thì chỉ có thể để tiêu diệt được vi khuẩn, điều trị được những cái bệnh lý mà do vi khuẩn gây bệnh. Còn COVID là do virus, như vậy là chúng ta hoàn toàn là không nên sử dụng kháng sinh một cách gọi là quá lạm dụng ngay vào những cái ngày đầu tiên, ngày nhất, ngày thứ hai. Trẻ mới có biểu hiện viêm lòng đường hô hấp trên thì chúng ta không nên sử dụng. Chỉ sử dụng kháng sinh khi mà chúng ta được đi khám hoặc là nhận sự tư vấn của bác sĩ.
Hiện nay Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn điều trị F0 tại nhà. Chính vì vậy, khi nhiễm COVID-19, người dân không nên tự ý điều trị hay tin theo những đơn thuốc thần thánh truyền tai trên mạng để tránh tiền mất, tật mang.
Bộ Y tế vừa có hướng dẫn các gia đình không xông cho trẻ khi mắc COVID-19, không dùng thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định. Các chuyên gia nhi khoa cho hay, phần lớn trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, viêm đường hô hấp trên hoặc rối loạn tiêu hóa, hồi phục trong từ 1 tới 2 tuần. Có 4% có thể trở nặng hoặc nguy kịch. Thời gian nguy cơ thông thường là vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 8. Tuy nhiên, bệnh có thể có biến chứng hậu COVID-19, bao gồm các triệu chứng của hội chứng viêm đa hệ thống hoặc COVID-19 kéo dài ở trẻ em. theo hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19 do Bộ Y tế vừa ban hành, Bộ Y tế lưu ý các bậc phụ huynh không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm cho trẻ mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Không xông cho trẻ em, các gia đình có trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà cần có điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế, trạm y tế, trung tâm y tế quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh để liên lạc xử trí khi có tình trạng cấp cứu.
Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hoạt động sản xuất và dịch vụ của Việt Nam tăng trưởng tháng 4 liên tiếp. Điều này thể hiện qua chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, một chỉ số đo lường sản xuất. Trong quý một năm nay, chỉ số PMI đạt 54,3 điểm, cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Như vậy, sản xuất Việt Nam đang trên đà phục hồi tích cực. Dệt may là một trong những ngành nghề chứng kiến sự phục hồi rõ rệt kể từ khi quay trở lại sản xuất sau gián đoạn vì dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn đặt hàng đến hết quý 3. Theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm nay, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 42,6 nghìn doanh nghiệp, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều doanh nghiệp cũng lên kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất và phát triển khả năng cung cấp hàng hóa ra thị trường.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng khả quan. Về xuất khẩu, kinh mạch 2 tháng đầu năm của 2022 ước đạt 53,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 14,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,1%, chiếm 26,6% tổng kinh mạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 39,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9%, chiếm 73,4%. Trong 2 tháng đầu năm 2022, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 52%. Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 16,83 tỷ đô la Mỹ.
Giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Trong nước, giá xăng dầu tiệm cận mức 27.000 đồng một lít, những bài toán đang được đặt lên bàn cân. Từ giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, đảm bảo nguồn cung sản xuất trong nước, tăng cường nhập khẩu. Mới đây nhất, Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Cụ thể, xăng được đề xuất mức giảm sâu nhất là 1.000 đồng một lít, tức là thuế bảo vệ môi trường đối với xăng còn 3.000 đồng một lít, thay cho mức hiện hành là 4.000 đồng một lít. Các mặt hàng dầu có chung đề xuất với mức giảm là 500 đồng một lít, thời hạn áp dụng đến hết 31 tháng 12 năm nay. Bộ Tài chính cũng kỳ vọng đề án sớm được trình lên Thường vụ Quốc hội, dự kiến là trong khoảng nửa cuối tháng 3 này.
Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tổ chức hội chợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng trong chương trình Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội với chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Chương trình diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 tại khu đô thị Royal City, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân với quy mô 120 gian hàng bao gồm nông sản thực phẩm, dệt may, giày dép các loại và các sản phẩm từ da, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng, điện tử, máy tính, gốm sứ, gỗ và sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm nay, các doanh nghiệp tham gia hội chợ sẽ được ban tổ chức hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng tiêu dùng vào ngày 8 tháng 3. Các đơn vị tham gia đăng ký với ban tổ chức đến ngày 8 tháng 3, hội chợ được tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng, thu hút người dân đến tham quan và mua sắm, tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong thời kỳ bình thường mới.
Chỉ trong 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3, lực lượng chức năng cả nước qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện xử lý hơn 1.300 lái xe vi phạm. Riêng trong ngày 3 tháng 3 có 414 trường hợp vi phạm, trong đó có 29 ô tô và 385 ô tô, mô tô. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 411 trường hợp, vi phạm ma túy là 3 trường hợp. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản phạt tiền gần 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 245 trường hợp, tạm giữ 414 phương tiện. Trong những ngày tới, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông. Trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, cảnh sát giao thông tập trung tăng cường đo nồng độ cồn, test nhanh ma túy xuyên đêm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân tập trung xử lý chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo đã dập tắt và khống chế được đám cháy ở gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA dẫn thông báo của giới chức Ukraine cho biết không có sự thay đổi về mức độ phóng xạ sau vụ cháy. IAEA cũng kêu gọi Nga và Ukraine không giao tranh tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân, cảnh báo đặc biệt nguy hiểm nếu nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine này bị tổn hại.
Tối qua, theo giờ Việt Nam, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO và đại diện các thể chế thuộc Liên minh châu Âu đã có cuộc họp nhóm khẩn cấp. Cuộc họp này nhằm thảo luận về các biện pháp trừng phạt vòng thứ tư của Mỹ và các đồng minh phương Tây với Nga liên quan cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Phát biểu trước giới truyền thông, Ngoại trưởng các nước thành viên NATO tiếp tục chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine và đối thoại để giải quyết tình hình.
Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh sẽ khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, kỳ họp này Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua với trên 5%, giảm 1% so với mục tiêu năm 2021.
Theo báo The Hindu Times, tờ ABC News, một vụ đánh bom với sức công phá cực lớn đã xảy ra bên trong nhà thờ Hồi giáo Kucha Risanda, thành phố Peshawar, phía tây bắc Pakistan, đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Quan chức cảnh sát Wahir Khan của thành phố cho hay, nạn nhân chủ yếu là những tín đồ đang cầu nguyện tại nhà thờ. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận gây ra vụ việc.
Tại Hàn Quốc, tình hình đầu cơ bất động sản đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây, khi chính phủ thực hiện hàng loạt chính sách kích thích kinh tế sau đại dịch COVID-19, tạo thêm nguồn vốn mới cho thị trường. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào thứ Tư ngày 9 tháng 3 tuần tới, các chuyên gia nhận định ứng cử viên nào có thể cải thiện vấn đề nhà ở tại nền kinh tế lớn thứ 4 châu Âu, châu Á này sẽ nắm giữ được lá phiếu bầu cử của cử tri.
Giá đồng euro lần đầu tiên giảm xuống mức dưới 1,10 đô la Mỹ trong gần 2 năm qua, chạm mức thấp nhất trong 7 năm qua so với đồng franc Thụy Sĩ. Mức sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, làm giảm kỳ vọng tăng trưởng kinh tế châu Âu.
Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã thông qua đạo luật quy định trách nhiệm hình sự với 15 năm đối với hành vi phát tán thông tin giả hoạt động của các lực lượng vũ trang Nga. Theo đạo luật, hành vi thông tin giả về quân đội sẽ bị phạt từ 700.000 đến 1,5 triệu rúp, tương đương 150 tới 320 triệu đồng, hoặc bị phạt tù 3 năm. Nếu sử dụng chức vụ quyền hạn để thông tin giả hoặc thông tin giả để kiếm lợi sẽ bị phạt từ 5 triệu rúp, tương đương 1 tỷ đồng, hoặc bị phạt từ 5 tới 10 năm. Nếu hành vi phát tán tin giả về quân đội Nga gây hậu quả nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tù giam từ 10 tới 15 năm.
Tính đến ngày hôm nay, thế giới ghi nhận trên 442,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 6 triệu trường hợp tử vong. Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận hơn 80 triệu ca mắc và gần 1 triệu ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới với hơn 42.000 ca, trong khi Brazil có số ca tử vong cao thứ hai thế giới với 650.000 ca.
Ấn Độ là một trong số ít quốc gia có luật quản lý ô nhiễm tiếng ồn, nhưng những số liệu của chính phủ cho thấy hiện chưa có thành phố lớn nào của Ấn Độ đáp ứng được các tiêu chuẩn về tiếng ồn mà luật đã quy định. Đối với du khách đến thăm Ấn Độ, tiếng còi tàu, còi xe có thể khiến họ thú vị, nhưng với người dân bản xứ, đó lại là một loại ô nhiễm âm thanh cực kỳ khó chịu.
Tối qua, lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật lần thứ 13 trong lịch sử đã diễn ra tại sân vận động Tổ Chim, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, là thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai hai kỳ Paralympic mùa hè và mùa đông dưới bàn tay giản dựng của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Buổi lễ khai mạc Paralympic mùa đông Bắc Kinh năm nay đã diễn ra hết sức ấn tượng trong bầu không khí ấm cúng và đầy tính nhân văn. Các cuộc tranh tài của Paralympic mùa đông Bắc Kinh năm 2022 diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 13 tháng 3.
Dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 5 tháng 3 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 22 tới 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Anh, Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.